Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Kính thưa quý thính giả, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam 1911-2011, chương trình Cùng Bạn Đọc Sách xin tạm ngưng đọc cuốn sách Hãy Biết Tại Sao Chúng Ta Tin để giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách Lịch sử Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 1911-1965. Đây là luận án tiến sĩ của cố mục sư Lê Hoàng Phu 1972 tại Đại học New York, Hoa Kỳ. Sau đây là chương 6, phần 2. Nạn đói năm 1944-1945. Dầu Việt Nam là trung tâm cơn bão tố của chiến trường Đông Nam Á trong kỳ đệ nhị thế chiến, lại không chịu đau khổ bởi những cuộc chiến đấu trên bộ như các nước láng giềng đã chịu, nhưng dân chúng miền Bắc đã bị sát hại bởi cơn đói kém tệ hại nhất trong lịch sử. Trong thời bình, việc khan hiếm lương thực có thể bù đắp dễ dàng bởi sự dư thừa ở miền Nam chở ra bằng tàu, thuyền và xe lửa. Nhưng đến cuối năm 1944 và đầu năm 1945, việc oanh tạc chiến lược của không lực Mỹ đã chặt khúc đường xe lửa xuyên Đông Dương thành từng mảnh và tất cả những tàu của Pháp và Nhật trong các hải cảng Việt Nam đều bị đồng minh đánh chìm. Hậu quả cơn đói kém là gần 2 triệu người đã bị quét sạch khỏi miền đồng bằng sông Hồng. Sự thiếu lãnh đạo và quan tâm về phần các nhà chức trách Pháp, Nhật và có lẽ sự tê liệt của guồng máy hành chánh đã ngăn trở mọi biện pháp hữu hiệu để giảm bớt tai hại, nhưng không một tín hữu nào thuộc Hội Thánh Tin Lành ở miền Bắc chết đói, mặc dầu hết thảy đều sống trong cảnh nghèo thiếu và còn phải hy sinh dâng hiến để cấp dưỡng các mục sư của họ. Mục sư Lê Văn Thái báo cáo rằng trong cảnh khủng hoảng kinh khiếp này, ngân quỹ nhận được từ Hội Thánh Bắc Hạt với sự tán trợ của các địa hạt Trung và Nam đã tăng gấp 4 lần, 12.646,65 đồng năm 1943 và 48.911,06 đồng năm 1945. Trung hạt dường như chịu khổ nhất từ những ảnh hưởng của đệ nhị thế chiến. Nhiều nhà thờ phải đóng cửa và một số truyền đạo phải tiếp tục sinh sống bằng nghề cũ. Nhưng đa số mục sư và truyền đạo quyết định cứ tiếp tục ở lại với các hội thánh và giảng Tin Lành, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Nhiều người sống trong cảnh nợ nần, có người cùng với gia đình chịu cảnh thiếu đói dài hạn. Sự thiếu ăn, đói khát, bệnh tật lâu ngày, không thuốc men đe dọa đến tính mạng của nhiều mục sư và tín hữu, nhất là trong vùng Quảng Nam. Tuy nhiên, nói chung, các nan đề và khủng hoảng trong đệ nhị thế chiến đã làm vững đức tin của những người tín hữu Cơ Đốc, đã khiến tình thương yêu của họ đối với Chúa cũng như đối với anh em tín hữu và người lân cận sâu nhiệm hơn, cùng truyền một tinh thần tận hiến và hy sinh tánh mạng cho Hội Thánh. Khi đệ nhị thế chiến kết thúc, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam đã trở nên vững mạnh hơn và số tín hữu thêm nhiều lên giữa các năm 1943 và 1945. Mục sư Lê Văn Thái báo cáo Hội Thánh đã xây xong 16 nhà thờ mới và 2 nhà nguyện lập tranh, 9 ở miền Nam, 4 ở miền Trung và 5 ở miền Bắc, kể cả nhà nguyện bằng tranh. Trong khi 27 hội thánh đạt được tiêu chuẩn tự trị, 14 ở Nam, 8 ở Trung và 5 ở Bắc. Tất cả các hội thánh ở vùng nông thôn trở nên tự lập trước chiến tranh giành độc lập. Hội Thánh Tin Lành trong chiến tranh giành độc lập 1945-1954. Ngay sau khi đồng minh thắng trận ở miền Thái Bình Dương và sự đầu hàng vô điều kiện của Nhật Bản, người Việt Nam hiệp chung với các nước khác chào mừng hòa bình trở lại, nhưng hòa bình cho xứ sở này chứng tỏ quá ngắn ngủi và thất vọng kinh khủng. Quả thật, ấy chỉ là cơn lắng gió tạm thời giữa hai cơn bão tố mà cơn bão sau cùng tàn phá dữ dội hơn đối với Việt Nam. Chiến tranh đã bùng nổ trở lại, lần này giữa giải phóng quân, sau được mệnh danh là Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Diễn chinh Pháp đang lo lặp lại sự cao quý của một nước Pháp bị hạ nhục bằng cách bắt phục nhân dân Việt Nam, Campuchia, Lào và tái áp đặt lên họ ách thực dân. Cuối tháng 8 năm 1945, lợi dụng tình hình quốc tế, Việt Minh, tức Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, do Hồ Chí Minh đứng đầu, nhất định giành lấy chính quyền trước khi đồng minh tới giải giáp quân đội Nhật. Ấy là một sự thắng lợi lớn và chớp nhoáng. Lực lượng của tướng Võ Nguyên Giáp vào Hà Nội ngày 19 tháng 8 và tiếp quản thành phố trong một cuộc biểu tình khổng lồ, không tốn một viên đạn. Ngày 24 tháng 8, Trong Hoàng Thành Huế, Hoàng đế Bảo Đại thối vị và trao ấn tín của triều đình cho chế độ mới. Sài Gòn và miền Nam ở dưới quyền kiểm soát của Ủy ban Giải phóng ngày hôm sau. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng tuyên bố nền độc lập của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà ông làm lãnh đạo cho đến khi qua đời năm 1969. Cuộc chiến tranh ở miền Nam bắt đầu rất sớm, vào ngày 22 tháng 9 năm 1945, hầu như ngay sau độc lập, còn miền Bắc và Trung Việt Nam chìm đắm trong cảnh chiến tranh hoàn toàn một năm sau, vào đêm 19 tháng 12, 1946, sau nhiều cố gắng hòa giải bởi những người thiện chí của cả đôi bên đã bị Bộ Tư lệnh Tối cao của Pháp phá hoại. Hội Thánh bước vào một kỷ nguyên mới kéo dài 9 năm đấu tranh và hấp hối, máu và nước mắt. Trong những năm sau đó, theo thực tế, xứ được chia làm hai thế giới mà không có giới tuyến rõ rệt. Vùng tạm chiếm do người Pháp kiểm soát, gồm những thành phố và hải cảng lớn. Vùng giải phóng do Việt Minh kiểm soát và chính thức mệnh danh là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Hội Thánh Tin Lành cũng chịu ảnh hưởng như vậy, ít nhất về phần địa lý. Vì sự tiếp xúc giữa hai miền thật khó khăn và nhiều khi là không thể, một số tín hữu Tin Lành đã trực tiếp hay gián tiếp dự phần trong cố gắng của dân tộc để giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Mặc dù Việt Minh sao thay bằng Liên Việt, một tổ chức rộng lớn hơn gồm mọi tầng lớp quốc dân, kể cả những nhóm tôn giáo, là một mặt trận do Đảng Cộng sản lãnh đạo, đa số người Việt Nam công nhận rằng mặt trận này bao gồm những lý tưởng và nguyện vọng quốc gia lớn hơn các tổ chức nào khác trong cuộc chiến tranh giành độc lập. Thời kỳ thoái trào và tan lạc 1945-1947. Thứ nhất, thế công của Pháp ở miền Nam và sự liên hệ của Hội Thánh với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với sự hiện diện của quân đội đồng minh để giải giáp quân đội Nhật thất trận ở Đông Dương, đất nước đã tạm thời bị chia đôi tại vĩ tuyến 17. Trong khi những quân đoàn 60, 62 và 93 của tướng Lữ Hán chiếm đóng và cướp bóc miền Bắc cách có phương pháp, thì những lực lượng của tướng Gracie chỉ vỏn vẹn có 1.400 người của sư đoàn 20 Ấn Độ đổ bộ lên Sài Gòn với quyết tâm giúp người Pháp giành lại quyền kiểm soát thuộc địa của họ. Hậu quả là quân đội Pháp tái chiếm Sài Gòn ngày 23 tháng 9 năm 1945 và lan rộng tới các tỉnh miền Nam, để lại chết chóc và diệt vong bất luận ở nơi nào. Mục sư Lê Văn Thái đã rời Hà Nội ngày 21 tháng 9 đi thăm các địa hạt miền Nam, tới Nha Trang ngày 30 và mãi đến ngày 17 tháng 10 mới tới Phan Thiết. Từ Phan Thiết đến Biên Hòa, Chợ Đệm và Mỹ Tho, ông băng qua kế tiếp nhau từ bàn tay Việt Minh đến Pháp, thoát một sự tàn sát ở Mỹ Tho chỉ nhờ sự can thiệp dũng cảm của một giáo sĩ Canada, đó là mục sư E.F. Irwin. Trong những tháng đầu tiên của cuộc tranh đấu tại Sài Gòn và miền Nam Việt Nam, mục sư W.C. Cartman, người giáo sĩ duy nhất ở lại Việt Nam, đã đạp xe từ nhà lao này đến nhà lao khác, nôn nã chạy từ Đồng Bót đến Tổng Hành Dinh qua các trận tuyến, bị rơi vào tay du kích quân nhưng lại được giải thoát ngay sau khi ông được giới chức cao cấp Việt Minh công nhận, và ông đã làm mọi sự để cứu vớt các bạn cơ đốc trong cơn nguy khốn. Theo văn từ, ông đã vượt khỏi những tiểu đội hành quyết hàng chục người Việt Nam yêu nước và vô tội, kể cả người cơ đốc và phi cơ đốc. Dưới sự lãnh đạo của mục sư Lê Văn Thái, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam chấp nhận một chính sách không dựa vào chính trị như một tổ chức tôn giáo. Mỗi người tin lành như một công dân phải phục vụ xứ sở, nhưng vì mục đích độc đáo của hội không bao giờ thay đổi trải qua các thời kỳ, nghĩa là công bố cho người đời biết sự cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ. Hội Thánh như một tổ chức nên biệt riêng khỏi chính trị. Sau bản tuyên ngôn độc lập tại Hà Nội và các cuộc biểu tình đến sau đó mà các đảng phái chính trị, Cộng sản và Thiên Cộng và các tôn giáo lớn đều tham dự. Chủ tịch Hồ Chí Minh gắng thuyết phục ông Thái theo gương các nhóm tôn giáo khác, nhưng ông Thái tỏ lòng cứng rắn. Chúng tôi thật có người tin lành trong Thanh niên Cứu Quốc, Công chức Cứu Quốc, Phụ nữ Cứu Quốc và nhiều tổ chức chính trị khác. Tại sao chúng tôi phải thành lập một nhóm riêng biệt khiến cho vấn đề thêm phức tạp? Chủ tịch Hồ Chí Minh nói, tôi xin lỗi. Và một lần nữa ông Thái cắt nghĩa lập trường của mình. Lý, ông có lý một sư ạ. À. Tôi muốn biết rằng chính phủ ủng hộ Hội Thánh Tin Lành. Nơi nào ông đi, xin nói với các hội thánh của ông rằng chính phủ ủng hộ Hội Thánh. Chủ tịch Hồ Chí Minh kết luận. Nhưng vị chủ tịch biết rõ Hội Thánh bị ở dưới áp lực của hai phía. Mặc dù, hoặc có lẽ vì cớ chính sách không tham dự vào chính trị, Hội Thánh Tin Lành bị cả Việt Minh lẫn người Pháp nghi ngờ. Vì thế, công cuộc truyền giáo gặp nhiều trở ngại. Thứ hai, Trung Hạc. Trong khi các tín hữu miền Nam chia sẻ với các dân chúng cái giá của cuộc đấu tranh chống lại kẻ hà hiếp đầy thế lực, các hội thánh miền Trung buồn rầu về sự cạnh tranh và chia rẽ như là hậu quả của sự dạy dỗ của ông Trần Như Tuân về sự tái lâm của Chúa. Tỉnh Nghệ An nổi tiếng về các phong trào cách mạng và các lãnh đạo chính trị, cũng có tiếng trong các đoàn thể tin lành về hội thánh Thành Phượng trong thành phố Vinh và sự dâng hiến chủ động của các tín hữu. Ông Trần Như Tuân vốn là một thanh niên thông sáng, đã trở thành mục sư ở Vinh năm 1943. Ông đã từ bỏ một địa vị cao trọng trong xã hội ở Sài Gòn để bước vào chức vụ và đã thành công với 2 năm tập sự ở Tuy Hòa. Chẳng bao lâu, ông Tuân được lòng cả những tụ viên tại hội thánh mới của ông. Sự giảng dạy của ông rất được ưa thích vì chẳng những ông nói rõ ràng và mạnh mẽ mà còn rất am hiểu vấn đề nhờ các sách báo Anh ngữ. Thật mới lạ, và một thời mà tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức và chữ Hán là ngôn ngữ của các bậc trí thức kỳ cựu. Ông Trần Như Tuân loan báo rằng ông có thể ấn định Ngài Đấng Christ tái lâm. Ông làm những phép tính rắc rối và trưng dẫn rộng rãi từ nhiều nguồn tài liệu cũng như kinh thánh, và cuối cùng ấn định ngày 30 tháng 9 năm 1944. Ông viết sách và các sách nhỏ để giải thích lý thuyết của ông, rồi gửi đi một số hội thánh bằng hình thức đánh máy. Ngày 30 tháng 9 đến rồi đi, chẳng thấy có biến cố nào xảy ra, nhưng ông Tuân chẳng hề ngã lòng chút nào. Thừa nhận trong sự tính toán của ông là có sai lầm, ông liền nhào nặng lại giáo lý và vá víu lại bản luận văn của mình. Kế đó, ông loan báo và lần này với sự xác tín gấp đôi rằng Chúa chắc chắn trở lại ngày 1 tháng 10 năm 1945. Ông du hành nhiều nơi và đến Đà Nẵng, Tam Kỳ, Vĩnh Long và các thị trấn khác để thuyết giảng, tranh luận, khiến mọi người nghe theo. Tín hữu bình thường và truyền đạo ở mấy hội thánh, kể cả ông chủ nhiệm địa hạt, cũng đứng về phía ông. Các tín hữu khác ở hội thánh Vinh, Hà Tĩnh, Huế, Phú Lãnh, hội thánh nguyên quán của ông Tuân, v.v. mở một chiến dịch để dắt các bạn hữu, bà con và người lân cận trong sự tuyên bố rõ ràng rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại trái đất này ngày 1 tháng 10 năm 1945. Ngày này đến sau ngày cách mạng tháng 8 đã khiến cho sự việc trở nên tệ hại hơn. Trong các thị trấn, các tỉnh, những giới chức mới thiết lập giải thích, Ngài sửa soạn Chúa hiện ra là một phong trào chính trị trá hình. Đứng trước một sự rối loạn chẳng những ở miền Bắc, song còn ở miền Trung, Ban trị sự Tổng Liên hội ra lệnh cho chủ nhiệm và Ban trị sự Trung hạt bằng điện tín dùng biện pháp đúng đắn và tức thời ngăn chặn những hoạt động của ông Tuân và những người theo ông. Tức thì, ông chủ nhiệm gửi điện tín đến tất cả các hội thánh trong địa hạt mình lên án giáo lý của ông Tuân và cấm truyền bá giáo lý ấy. Nhưng một sự thăm viếng ngắn ngủi của ông Trần Như Tuân đủ để thuyết phục ông chủ nhiệm rằng sự dạy dỗ là chân thật và chính xác tuyệt đối. Kế đó, ông chủ nhiệm lại gửi một điện tín khác đến các hội thánh, hủy bỏ bức điện tín trước và cho phép tỏ tường, nếu không muốn nói là khuyến khích sự truyền bá lý thuyết của ông Tuân. Vào lúc này, sự liên hệ với miền Nam hoàn toàn gián đoạn bởi thế công của người Pháp. Hội thánh càng thêm hỗn loạn khi không liên lạc được với mục sư Lê Văn Thái là hội trưởng. Ông dường như đã bị mất tung tích vào vùng chiến địa. Bởi vậy, vào một thời kỳ rất cần thiết thì hội thánh lại không có sự lãnh đạo hữu hiệu. Đêm quyết định ngày 1 tháng 10 năm 1945 qua đi, nhiều lãnh đạo hội thánh và các thủ viên được để lại sự ngỡ ngàng và bị hạ nhục trước những người không tin. Vì không có cách nào bắt liên lạc với ông Thái ở miền Nam, mục sư ông Quang Huyên, thư ký Ban trị sự Tổng Liên hội và đốc học trường Kinh Thánh Đà Nẵng, đã triệu tập cuộc họp với các lãnh đạo hội thánh ở miền Nam trung phần Việt Nam vào giữa tháng 10 năm 1945. Vị chủ nhiệm trung hạt từ chức, theo sau là ông thủ quỹ địa hạt và mấy truyền đạo dính líu đến phong trào ông Tuân. Với sự giúp đỡ của các giáo sư trường Kinh Thánh, mục sư ông Quang Huyên giúp đỡ các hội thánh đã bị phá rối trở lại cuộc sống bình thường và giới hạn các thiệt hại càng nhiều càng tốt. Nhưng công việc chẳng phải dễ dàng đâu, vì tại nhiều chỗ, hội thánh chia phe giữa những người thuận và nghịch với ông Tuân và mục sư sở tại. Ông Tuân bị cách chức ở Vinh, nhưng ông chối bỏ giá trị của quyết nghị đó và cứ tiếp tục hợp lý hóa những sự dạy dỗ của ông và đa số hội chúng ủng hộ ông. Vào tháng 10 năm 1945, mục sư Lê Văn Thái tìm cách triệu tập một cuộc hội họp của Ban trị sự Tổng Liên hội và Ban trị sự Chung, có hai quyết định đạt được. Thứ nhất, Ban trị sự Tổng Liên hội đảm nhận quyền kiểm soát trọn vẹn tất cả những hội thánh chưa tự lập. Thứ hai, Ban trị sự Chung lên án phong trào dạy dỗ của ông Tuân và chỉ định mục sư Lê Văn Long, giáo sư trường Kinh Thánh, làm quyền chủ nhiệm. Ông này được chỉ thị thay thế cho quyền lãnh đạo địa hạt. Trong sự hợp tác với các nhân viên còn lại của Ban trị sự cũ, ban trị sự mới này đã thử giải quyết vấn đề đã kéo dài trên 6 tháng. Sự ngưng chức mục sư Tuân ở Vinh được lặp lại, nhưng lần này ông từ chối không thi hành. Mấy mục sư và truyền đạo trong các hội thánh bị liên can được chỉ định đến hầu vị Chúa ở các nhiệm sở mới, trong khi một số khác tạm từ giã chức vụ. Mặc dù có nhiều sự đối kháng về phần các tín hữu hết lòng quyến luyến các mục sư của họ, sự thay đổi đã xảy ra và các hội thánh trở lại sinh hoạt và điều hành bình thường. Sau đó không lâu, cuộc chiến thình lình bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946 tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Hội thánh và các lãnh đạo phải đương đầu với các nan đề mới của họ trong cuộc đấu tranh sinh tồn. Vài ngày trước cuộc tổng tấn công các đồn binh Pháp ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra lệnh di tản triệt để khỏi thành phố và thị trấn trong vùng phụ cận của quân đội Pháp. Mục sư và tín hữu bỏ nhà cửa và hội thánh di chuyển về miền quê và nhà các tín hữu trở thành những trung tâm tị nạn cơ đốc cho tín hữu và các mục sư thành thị trong cuộc lưu lạc lâu dài. Các khu vực liên quan nhiều nhất trong Trung Hạt là Huế, Đà Nẵng, các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, Thượng, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột. Các giáo sư trường Kinh Thánh không thể trở lại Đà Nẵng cho đến mùa xuân năm 1947 khi họ thấy nhà trường cùng nhà riêng của họ và tài sản hoàn toàn bị cướp phá. Mục sư ông Văn Nguyên tức thì tiếp tục chức vụ, không phải làm đốc học trường Kinh Thánh mà là mục sư hội thánh Đà Nẵng. Ông đối diện chẳng những với công tác xây dựng lại hội thánh mà còn phải thường xuyên can thiệp với những nhà chức trách Pháp, xin thả một số tín hữu ngày càng tăng. Họ bị giam cầm hoặc bị lên án hành quyết trong khi chiến cuộc lan rộng từ Huế tới Quảng Nam. Cuối cùng, khi tình trạng được ổn định, phải đón nhận, định cư lại, đôi khi kiếm việc cho số cơ đốc nhân trở về từ chỗ ẩn mình của họ trong vùng nông thôn. Với sự giúp đỡ của các giáo sư trường Kinh Thánh và các mục sư đã đến Đà Nẵng từ các vùng bị tàn phá, mục sư ông Văn Huyên đã phát khởi hàng loạt các nhóm truyền giảng với những kết quả đáng khích lệ. Mục sư J.D. Olson đã mô tả tình hình ở Đà Nẵng và khu vực Quảng Nam mùa thu năm 1947 như sau. Rất nhiều bệnh tật ở giữa vòng các tín hữu chúng ta, cũng như giữa vòng các giai cấp khác trong dân chúng. Hàng ngàn người đang được báo cáo cho biết trong vài làng, nửa số dân cư đã qua đời. Nhiều tín hữu của chúng ta đã qua đời, còn nhiều người khác đau nặng và hấp hối. Tôi giả định rằng chúng ta đã mất gần 40% tín hữu tại Quảng Nam. Căn bệnh dường như phổ biến là bệnh sốt rét độc hại, một thứ bệnh không lùi bước nếu chỉ điều trị thông thường. Dân chúng ngày nay rất thiếu hụt thực phẩm và điều này đã khiến giảm sức đề kháng bệnh tật. Thứ ba, Bắc Hạt. Tại Bắc Hạt cũng gồm cả tỉnh Thanh Hóa dưới sự cai trị của người Pháp. Tỉnh này thuộc về Trung Kỳ, có 24 mục sư truyền đạo Việt Nam. Khi chiến tranh bùng nổ, một số giáo sở đã phải đóng cửa tức khắc, nhất là trong các thành phố và thị trấn, hoặc bị chiếm đóng, hoặc bị hăm dọa bởi quân đội Pháp. Một tháng trước khi chiến tranh bùng nổ ở miền Bắc, mục sư tại Hải Phòng và gia đình ông cùng với một phần lớn dân cư phải di tản khỏi thành phố dưới sự oanh tạc nặng nề của hải quân Pháp. Biến cố này gây cho 6.000 người chết và diệt trừ, phá hủy hàng trăm căn nhà và tòa nhà, kể cả nhà thờ và tư thất. Đêm ngày 19 tháng 12 1946, trong khi đa số dân cư Hà Nội di chuyển ra ngoài thành phố để đến một vùng an toàn hơn, 37 người nam, nữ và trẻ em, hầu hết là cơ đốc nhân, bị hãm bắt trong khuôn viên nhà thờ dưới hai làn lửa đạn. Họ bị sập bẫy tại đó trong các tuần lễ đầu của cuộc chiến và được cứu khỏi chết chỉ nhờ sự cố gắng can đảm của mục sư Cartman. Và một thời kỳ mà mọi người đều tìm cách lìa khỏi Hà Nội, trung tâm của cuộc tranh đấu Pháp, Việt. Mục sư Cartman đã từ giã Sài Gòn để ra Hà Nội hầu chia sẻ những nỗi đau khổ và hiểm nghèo giữa vòng các anh chị em tôi trong đấng Christ. Đó chính là lời ông nói. Khi lính Pháp vào trong khuôn viên nhà thờ vây bọc lấy những người Việt Nam để bắn giết, hầu hết là thanh niên. Một viên đội Pháp muốn biết chắc họ không phải là người Hoa đã hỏi họ là người Việt hay người Hoa. Ông Cartman đáp, họ là tín đồ đấng Christ và tôi bảo đảm mạng sống của những tín hữu này. Xin cho tôi gặp vị chỉ huy của anh. Một trung úy đến, nhưng ông Cartman nhấn mạnh, tôi phải gặp đại tá của anh. Ngày hôm sau, vị đại tá đến gặp ông Cartman và ông Thái để nói vài lời xin lỗi. Ông hỏi, nhưng quý ông muốn gì nào? Chúng tôi yêu cầu quân đội ông rút lui khỏi khuôn viên nhà thờ. Và việc đó được thi hành trong vòng 15 phút. Vì cuộc chiến đấu càng ngày càng quyết liệt trong khu vực, nhóm tín hữu này phải di chuyển đến nơi an toàn hơn. Chỉ mục sư Cartman và mục sư Lê Văn Thái còn ở lại chăm sóc những cơ sở của hội thánh. Đứng trước sự tấn công của tiểu đoàn Pháp lan rộng từ Hà Nội tới Hải Phòng, dân Việt Nam bắt buộc phải tiêu hủy nhà cửa, lìa bỏ vườn tược và đồng ruộng. Các tín hữu Cơ Đốc cũng không miễn trừ, họ chia ra từng nhóm nhỏ và tản lạc khắp vùng quê và trên cao nguyên. Hầu hết các truyền đạo dẫn đầu hoặc đi theo phần còn lại của bầy chiên nhỏ bé của mình trong cuộc lưu lạc. Khi nào gặp một nơi sẵn sàng đón tiếp, họ cùng dân chúng dựng những túp lều tranh tạm trú. Trong mùa đông năm 1946-1947, các truyền đạo và gia đình họ phải ngủ trên những đống rơm, trú ngụ nhiều ngày dưới những tấm vải bạc treo máng trên cây, hầu có thể ở lại với các tín hữu Cơ Đốc của họ. Khi điều kiện khả quan hơn, một số truyền đạo trở về xây dựng lại tất cả. Có vài người lựa chọn ở lại với bầy chiên trong những nơi xa xôi hẻo lánh để chia sẻ số phận bấp bênh của họ, thay vì di chuyển đến nơi an toàn hơn dưới sự kiểm soát của người Pháp. Sau đây là tình trạng các hội thánh ở thành phố theo như báo cáo của mục sư H.C. Smith tháng 12 năm 1947, một năm sau khi cuộc chiến tranh phát khởi. Chỉ có vài người tín hữu Hà Nội trở về thành phố, và trong mỗi trường hợp, một thành viên trong gia đình đã chết khi ly tán hoặc ngay sau khi trở về. Sự trở về là một thảm cảnh, vì nhà cửa hoặc bị đốt rụi, bị phá sập hay bị cướp tất cả mọi thứ, đến nỗi không sao ở được. Trước đây, những tín hữu này đã có nhiều của cải và địa vị, họ đóng góp rộng rãi cho sự duy trì hội thánh. Nhưng bây giờ, họ bị bần cùng hóa, ốm đau và bị tước đoạt hết, đến nỗi phải ở trong cảnh nguy ngập và tuyệt vọng. Điều đó là đúng cho hầu hết các hội thánh thành phố ở khắp xứ. Trong nội địa, nơi một số lớn các hội thánh tọa lạc, một phần ruộng đất phải bỏ hoang, thậm chí nơi nào còn có thể tiếp tục trồng trọt, hoa màu cũng bị mất cấp. Hậu quả là, nhiều người đã từng là phú gia trong vựa thóc Á Châu này trở nên nghèo khổ và túng quẫn. Phần lớn các hội thánh thôn quê phải di chuyển đến thành phố hoặc thị trấn để trốn tránh, ít ra là tạm thời trước sự tàn bạo của lính Pháp và lính Lê Dương trong các cuộc hành quân liên tiếp của chúng. Tình trạng kinh tế mới này khiến cho các hội thánh ở thành phố cũng như các hội thánh vùng nông thôn rất khó tiếp tục chương trình tự lập của họ. Hội truyền giáo Phúc Âm Liên Hiệp đã khoan dung, bước vào và khởi sự một chương trình mới trái với chính sách đã có từ lâu, là tài trợ một phần cho các mục sư truyền đạo trong cảnh cấp bách và giúp xây dựng lại một số nhà thờ, nhà nguyện bị tàn phá trong chiến tranh. Số các chi hội tự lập giảm sút nhanh chóng, vào cuối thời kỳ này chỉ còn lại 12.
Trên trời nhân. Trên khắp tự giá chết thay cho tôi, chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Người khen ơn Chúa không lời oán than. Nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giêsu, ngợi khen Chúa tôi. Trong cơn đau thương, dòng nước mắt rơi. Khi lâm hoạn nạn, buồn phiền cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giêsu hồn tôi thanh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân. Trên thập tự giá chết thay cho tôi, chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Người khen ơn Chúa